Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Lan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017. Trong bối cảnh người dân ngày càng phản đối các trạm thu phí BOT, một nhà quan sát Việt Nam nhận định các dự án xây dựng, vận hành, chuyển giao về giao thông đường bộ ở Việt Nam có khả năng phục vụ lợi ích nhóm.
Việc đầu tư vào BOT và việc đầu tư vào mở hàng ở Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA Việt ngữ biết như vậy, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc một nhà hoạt động Thái Lan bị bỏ tù vì tội khi quân và Trung Quốc cảnh báo Mỹ về chiến tranh thương mại. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hoa Kỳ ngày 15 tháng 8 tố cáo các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo dùng bạo lực nhắm vào các tôn giáo thiểu số và chống lại các nhóm sắc tộc đối lập, dù nhóm này đang mất quyền kiểm soát nhiều phần đất rộng lớn tại Iraq và Syria. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói nhà nước Hồi giáo rõ ràng chịu trách nhiệm diệt chủng và những tội ác chống nhân loại. Công bố phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ông Tillerson nhấn mạnh, nạn đàn áp và bất dung tôn giáo vẫn còn quá phổ biến. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết gần 80% dân số thế giới phải sống với sự hạn chế hay thù nghịch, giới hạn tự do tôn giáo của họ. Chúng ta biết là nơi nào tự do tôn giáo không được bảo vệ, nhân quyền bị vi phạm thì chủ nghĩa cực đoan bạo động có nhiều cơ hội bám rễ. Chúng ta không thể bỏ qua những điều kiện này.
Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra 7 quốc gia có một loạt các vi phạm trong cách đối xử với tín hữu các tôn giáo, bao gồm Iran, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, Trung Quốc, Pakistan và Sudan. Ngoại trưởng Tillerson nói bằng nhiều phương cách khác nhau, các nước này đe dọa các tín hữu hành đạo bằng cách sách nhiễu, cầm tù hay xử tử. Không ai phải sống trong sợ hãi, phải thờ phượng một cách lén lút hay bị kỳ thị vì tín ngưỡng của mình, ông Tillerson nói. Ông cũng đưa ra những lên án cụ thể nhất đối với nhà nước Hồi giáo. Trong lúc chúng ta đạt được tiến bộ trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo và phủ nhận việc thành lập Vương quốc Hồi giáo, thì những phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục nhắm vào các tôn giáo và các sắc tộc thiểu số để cưỡng hiếp, bắt cóc, làm nô lệ và ngay cả sát hại, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Để khỏi mơ hồ về các tuyên bố hay phúc trình trước đây của Bộ Ngoại giao, ông Tillerson nói, tội diệt chủng gồm 3 yếu tố. Một là hành động cụ thể với ý định cụ thể nhằm hủy diệt, cầm giữ ai đó cụ thể. Hai là thành viên của các nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hay những nhóm tôn giáo. Ba là hành động cụ thể với ý định cụ thể, đối tượng cụ thể. Áp dụng luật lệ đối với những dữ kiện có được đưa tới kết luận là nhà nước Hồi giáo rõ ràng chịu trách nhiệm diệt chủng đối với người Yazidi, người theo Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo Shiite tại những khu vực nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát hoặc đã kiểm soát, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Ngoại trưởng Tillerson nói việc bảo vệ những tôn giáo thiểu số và những người khác bị chủ nghĩa cực đoan bạo động nhắm mục tiêu vẫn là một ưu tiên về nhân quyền đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Phúc trình cho biết tại Iraq, nơi các lực lượng Baghdad đã tái chiếm thành phố Mosul ở phía Bắc từ tay nhà nước Hồi giáo, các phần tử nội dậy theo đuổi một chiến dịch bạo động chống lại thành viên của tất cả các tín ngưỡng, nhưng đặc biệt chống lại những ai không phải là người Hồi giáo Sunni. Bộ Ngoại giao Mỹ nói, tại những khu vực dưới quyền kiểm soát, nhà nước Hồi giáo tiếp tục giết hại cá nhân và tập thể, hãm hiếp, bắt cóc, giam giữ tùy tiện và bắt cóc tập thể, tra tấn, bắt cóc và cưỡng bách trẻ em không theo Hồi giáo cải đạo, và bắt phụ nữ và các em gái thuộc cộng đồng các tôn giáo thiểu số làm nô lệ hay buôn bán tình dục. Phúc trình cho biết thêm, nhà nước Hồi giáo tiếp tục sách nhiễu, đe dọa, cướp bóc và phá hủy tài sản cá nhân và những địa điểm tôn giáo, tại những khu vực không dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo, tổ chức này tiếp tục đánh bom tự sát và tấn công bằng xe bom chống lại tất cả các thành phần xã hội. Tại Syria, Phúc Trình nói, những tổ chức không thuộc nhà nước, trong đó có các tổ chức bị Hoa Kỳ và các chính phủ khác liệt kê vào danh sách khủng bố như nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra, nhắm mục tiêu vào người Shia và người Alawi, người theo đạo Cơ Đốc, người Sunni và những tôn giáo thiểu số khác bằng những cuộc tấn công không phân biệt, cũng như giết hại, bắt cóc, hành hạ thân xác và bắt bớ tại những khu vực dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo xử tử công khai hàng chục người, hành quyết chặt đầu đàn ông, phụ nữ và trẻ em vì cáo buộc bội giáo, báng bổ tôn giáo, đồng tình luyến ái và xúc phạm Thượng Đế, Phúc Trình viết. Tại Raqqa, thủ đô tự xưng của nhà nước Hồi giáo, và tại các nơi khác ở Syria, nhà nước Hồi giáo tiếp tục bắt làm nô lệ hàng ngàn phụ nữ và các em gái người Yazidi bắt cóc từ Iraq và Syria và đưa sang Syria để bán hay phân chia cho các thành viên nhà nước Hồi giáo như là chiến lợi phẩm vì tín ngưỡng của họ.
Phúc Trình cũng chỉ ra những ngược đãi, bắt bớ, giam cầm và tra tấn do chính phủ thực hiện đối với những người theo các tôn giáo khác nhau. Phúc Trình nói, chính phủ Trung Quốc viện dẫn quan ngại về ba điều xấu xa của ly khai sắc tộc, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa khủng bố bạo động, làm cơ sở để ban hành và cưỡng bách hạn chế việc hành đạo của người Uyghur Hồi giáo. Chính phủ tìm cách cưỡng bách đưa về nước những người Uyghur Hồi giáo ở nước ngoài. Nhiều người trong số này xin tị nạn chính trị tại những nước họ cư ngụ vì lý do bị đàn áp tôn giáo. Phúc Trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo 2016 nhấn mạnh.
Phúc trình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 15 tháng 8 nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhận. Nghiêm trọng nhất là việc chính quyền quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phúc trình dài 29 trang nói rằng Tổng thống, Ngoại trưởng và Đại sứ Hoa Kỳ trong các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Việt Nam đều kêu gọi Việt Nam tăng cường tự do tôn giáo hơn nữa. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 năm 2016 đã thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng, dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, cho đến nay, luật này vẫn đang chờ một nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện. Bản Phúc Trình nói rằng, chính quyền tiếp tục hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận, dù ít nghiêm trọng hơn năm trước. Còn đối với các nhóm tôn giáo chưa có giấy chứng nhận đăng ký, thì các hoạt động này rất hạn chế. Vào tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận toàn quốc đối với Giáo hội các thành hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô, Mạc Môn. Vào tháng 9, lần đầu tiên kể từ năm 1975, chính quyền cho phép Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng khóa cao học thần học ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bản Phúc Trình nói, chính quyền địa phương vẫn còn hạn chế nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Nổi bật nhất trong Phúc Trình Tự do Tôn giáo 2016 là việc chính quyền quận 2 ở thành phố Hồ Chí Minh đã cưỡng chế chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào ngày 8 tháng 9 năm 2016. Bản Phúc Trình cũng nêu trường hợp gần 200 nhân viên chính quyền, công an, dân phòng, an ninh thường phục ngày 2 tháng 1 năm 2016 đánh đập một số đàn sĩ của Đan viện Thiên An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục sư Tin lành Người Thượng Cơ So Siêm ở huyện Anyupa, tỉnh Gia Lai bị công an đánh vì không chịu bỏ đạo vào tháng 12 năm 2015. Sau khi được thả về nhà, ông đã chết vì thổ huyết vào đầu năm 2016, theo lời bản Phúc Trình. Một trường hợp khác là bà Trần Thị Thúy, một tín đồ Hòa Hảo bị giam cầm ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương, liên tục bị từ chối điều trị khối u biếu trong tử cung và một vết thương ở bụng dù đã yêu cầu nhiều lần. Còn vào ngày 7 tháng 5 năm 2016, Linh mục Nguyễn Văn Thế bị công an mặc thường phục hành hung bằng dùi cui và gậy sắt sau khi dừng lễ tại một buôn làng người dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hoa Kỳ hối thúc chính quyền các cấp cho phép tất cả các nhóm tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, các hội thánh Tin lành, các nhóm cao đài, Hòa Hảo, Độc lập được tự do sinh hoạt và chấm dứt các hạn chế đối với các nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Hoa Kỳ đồng thời hối thúc Hà Nội giải quyết một cách ôn hòa các vụ tranh chấp đất đai liên quan đến các tổ chức tôn giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các dự án BOT Việt Nam có mờ ám. Các dự án BOT về giao thông đường bộ ở Việt Nam có khả năng phục vụ lợi ích nhóm. Một nhà quan sát từ Việt Nam nói trong bối cảnh người dân ngày càng phản đối các trạm thu phí BOT, mà gần đây nhất là tình trạng tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí đường tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trong lúc này, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hứa sẽ xem xét yêu cầu của tỉnh Tiền Giang về việc giảm phí sử dụng đường tránh thị xã Cai Lậy để giải quyết tình trạng khủng hoảng ở đây trong những ngày vừa qua. BOT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Building, Operate and Transfer, tức là xây dựng, vận hành, chuyển giao, một hình thức giao cho tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cho phép họ thu phí để hoàn vốn đầu tư cũng như sinh lợi. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều dự án BOT, cùng với chúng là các trạm thu phí rải từ Bắc đến Nam. Phần lớn các trạm thu phí này đi vào hoạt động suôn sẻ. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra phản ứng đối với các trạm thu phí Bến Thủy ở Hà Tĩnh và Cai Lậy ở Tiền Giang. Nhận định về các dự án BOT với đài VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nói.
Mà làm BOT ở Việt Nam bây giờ là một cái cách để thực sự là để chuyển quyền thu phí hay là quyền thu thuế của nhà nước sai cho một số tư nhân, và đấy là một điều tôi nghĩ rằng làm kiểu như vậy, chính sách như vậy không phải là một chính sách phát triển khôn ngoan.
Ông cho rằng những dự án hạ tầng cơ sở lẽ ra nhà nước phải đứng ra làm và giám sát chặt chẽ, nhưng nhà nước lại vịn vào cái cớ không có tiền nên phải kêu gọi xã hội hóa, nhưng thực chất là bán đường cho tư nhân.
Nó chuyển vào tay của những người cánh hậu với những người cầm quyền, và cái điều đấy nó làm cho người dân và gây ra những cái sự xáo trộn về mặt xã hội của mình, làm cái điều rất không hay.
Khi được hỏi liệu một mình nhà nước có đủ sức đảm đương việc phát triển cơ sở hạ tầng trong khi nhu cầu kinh tế xã hội là rất lớn, ông A nói.
Tôi nghĩ là nếu mà nhà nước làm, mà nhà nước làm khéo thì chắc chắn là sẽ không bị thất thoát như là cái việc bán hạ tầng cơ sở như thế này cho tư nhân.
Ông A cũng khẳng định rằng ông không phản đối các dự án BOT, nhưng ông cho rằng cần giám sát chặt chẽ và cần công khai minh bạch. Theo ông A thì để công bằng cho người tham gia giao thông, thì các dự án BOT nên làm đoạn mới hoàn toàn và để cho người dân có sự lựa chọn muốn dùng hay không dùng đoạn đường BOT. Ông cũng lên án việc chủ đầu tư chỉ làm sơ sơ mà cũng dựng trạm thu phí và rằng đây là việc bóc lột nhân dân. Về phản ứng của cánh tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí đường tránh Cai Lậy, ông A cho rằng các tài xế sử dụng quyền hợp pháp của mình để phản ứng những điều bất hợp lý. Khi được hỏi hành động phản đối của các tài xế có làm ảnh hưởng đến lợi ích của những người tham gia giao thông khác cũng như của cả cộng đồng, ông A trả lời.
Một cái việc làm như thế trong một cái giai đoạn thời gian nhất định nó có làm ủng tắc giao thông, nhưng mà cái đấy là cái giá phải chịu. Và tôi nói ví dụ bây giờ người ta đã phải bỏ cái việc thu phí ít ra là trong trước mắt thì nó lại giải tỏa được nhanh chóng giao thông đó thôi.
Về cách giải quyết tình hình ở trạm thu phí Cai Lậy, ông A nói rằng con đường mới tốt, tức đường tránh thị xã Cai Lậy, thu phí thì không sao, nhưng không được thu phí quốc lộ 1 đã có từ trước. Riêng việc khoảng 300 tỷ mà nhà đầu tư nói họ đã dùng để nâng cấp quốc lộ 1 để làm cơ sở đặt trạm thu phí ở quốc lộ 1 cho tuyến đường tránh, Ông Ma yêu cầu nhà đầu tư công khai tất cả mọi chi phí. Trạm thu phí tuyến đường tránh Cai Lậy đã đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8, nhưng đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của giới tài xế với lý do là phí quá cao và vị trí đặt trạm khiến những người không dùng tuyến đường tránh cũng phải trả phí. Tuy nhiên, nhà đầu tư giải thích rằng do thời gian họ được phép thu phí ngắn nên họ phải đẩy phí cao lên và họ cũng đã bỏ tiền ra nâng cấp 26 km đường quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy nên họ phải đặt trạm trên quốc lộ 1. Trong lúc này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa cho biết đã mời nhà đầu tư ra Hà Nội để bàn phương án giải quyết các đề xuất của tỉnh Tiền Giang và người dân, báo mạng VN Express đưa tin. Đề xuất của địa phương là giảm từ 35.000 đồng xuống còn 25.000 đồng. Nhà đầu tư sẵn sàng. Suy cho cùng thì vẫn là một tủ tiền đấy. Thay vì phương án thu gần 7 năm thì kéo dài 12-13 năm. Ông Nghĩa được dẫn lời nói.
Ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m năm hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Vòng đàm phán thứ nhất giữa Mỹ, Canada và Mexico bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 về hiệp ước mà Tổng thống Donald Trump gọi là hiệp ước thương mại tồi tệ nhất. Ông Trump đổ cho hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, có hiệu lực hai thập niên qua đã cướp đi hàng triệu công ăn việc làm của Mỹ. Ông Trump từng thề quyết sẽ bỏ thỏa thuận này, trừ phi Mỹ giành được những điều kiện công bằng hơn. Nhưng các chuyên gia thương mại cảnh báo rằng phía Mỹ không có nhiều lựa chọn để cho hiệp ước này thất bại bởi cái giá của nó rất cao. Thông tin viên Mil Ashgar của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Từ khi được ký kết vào năm 1994, giá trị trao đổi thương mại giữa ba đối tác NAFTA đã tăng từ 290 tỷ đô la lên đến 1.100 tỷ đô la. Nhưng những người chỉ trích nói rằng nó cũng làm cho Mỹ mất đi 5 triệu công việc làm trong ngành sản xuất. Người lớn tiếng chỉ trích nhất trong số đó là Tổng thống Donald Trump. Ông đã thề sẽ đàm phán lại hiệp ước này để dành những điều kiện tốt hơn cho Mỹ.
It's been very good for Canada, it's been very good for Mexico. But it's been horrible for the United States.
Tổng thống Trump nói hiệp ước này rất có lợi cho Canada, rất có lợi cho Mexico, nhưng hết sức tai hại cho Mỹ. Một số nhà kinh tế nói rằng đòi hỏi đó là quá đáng. Bà Laura Dawson, giám đốc Viện Nghiên cứu Canada tại Trung tâm Wilson, nói rằng tranh luận về việc mất công ăn việc làm không bao gồm yếu tố Trung Quốc cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tự động.
The United States is manufacturing more goods now than it ever has, but it's doing it with fewer people.
Hiện tại Hoa Kỳ sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn bao giờ hết, nhưng họ sử dụng ít nhân công hơn.
Những người khác nói rằng NAFTA bị lỗi ngay từ đầu. Ông Bill Spriggs, kinh tế gia trưởng của Công đoàn Lao động lớn nhất nước Mỹ, nhận định.
It's very much a corporate agreement to raise corporate profits. It has no.
Ông Spriggs nói, NAFTA giống như một thỏa thuận kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp hơn. Nó không có một ý nghĩa bảo vệ môi trường thiết thực, không có ý nghĩa bảo vệ nhân quyền thiết thực, không có ý nghĩa bảo vệ quyền của người lao động một cách thiết thực. Bộ trưởng Ngoại giao Canada hôm thứ Hai 13 tháng 8 đã nói trên mạng xã hội rằng NAFTA rất đáng được bảo vệ.
The Canada-US economic relationship is the most significant.
Quan hệ kinh tế Mỹ-Canada là quan trọng nhất, là lợi ích song phương lớn nhất, mang tính tương tác cao nhất và hiệu quả nhất thế giới.
Bất chấp đầu tư vào các nhà máy của Mexico tăng, một số giới chức Mexico nói rằng NAFTA chưa phát huy được hiệu quả tương xứng như những gì được hứa hẹn. Nhưng nhà cựu ngoại giao Mexico Antonio Ortiz Mena, hiện là cố vấn cấp cao của nhóm tư vấn doanh nghiệp O'Brien Stonebridge, nói rằng hiệp ước này cần sửa đổi để đáp ứng tác động của xu thế toàn cầu hóa.
So that as a bloc we can compete with other blocs. Mexico is part of the solution.
Ông Mena nói, trong tư cách của một khối, chúng ta có thể cạnh tranh hữu hiệu với những khối khác. Mexico là một phần của giải pháp cho những thách thức thực tế. Nhưng mục tiêu của Mỹ là hạ giảm thâm thủng mậu dịch và loại bỏ cơ chế thương mại gây tranh cãi, được cho là có lợi cho các nhà xuất khẩu gỗ của Canada, có thể làm cho thương lượng trở nên khó khăn hơn. Bà Dawson nhận định,
I foresee nothing but obstacles. That's the nature of a good trade negotiation.
Tôi thấy chỉ có trở ngại, nhưng đó là tính chất của một cuộc đàm phán thương mại có thực chất.
Theo kế hoạch, sẽ có 7 vòng đàm phán và sẽ kết thúc vào tháng 7 năm 2018, trước khi Mexico bầu cử tổng thống.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 15 tháng 8 tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ các quyền lợi của mình nếu Hoa Kỳ gây tổn hại quan hệ thương mại, sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu điều tra khả năng Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Theo Reuters, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có một năm để xem có nên mở một cuộc điều tra chính thức về các chính sách sở hữu trí tuệ của Trung Quốc mà Nhà Trắng và các tổ chức công nghiệp Mỹ nói là gây tổn hại tới doanh nghiệp và việc làm của Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên không rõ tên của Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ nên tôn trọng các số liệu khách quan, hành động thận trọng, tuân thủ các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới và không gây tổn hại tới các nguyên tắc đa phương. Thông cáo viết tiếp rằng, nếu phía Hoa Kỳ phớt lờ các số liệu và không tôn trọng các nguyên tắc thương mại đa phương, thì Trung Quốc sẽ không ngồi yên và sẽ có các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc. Tuyên bố này giống với một cảnh báo trước đó của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về chuyện hành động của Mỹ sẽ dẫn tới chiến tranh thương mại không có lợi cho ai. Các quan chức chính quyền Mỹ ước tính rằng việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ gây thiệt hại tới 600 tỷ đô la. Tổng thống Trump từng ám chỉ rằng ông sẽ bớt chỉ trích Trung Quốc nếu nước này hành động nhiều hơn để kiềm chế Bắc Hàn, cũng như các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Lãnh tụ Kim Jong-un đã hoãn ra quyết định phóng tên lửa vào đảo Guam để chờ xem bước đi tiếp theo của Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin như vậy hôm 15 tháng 8 trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng Seoul sẽ tìm cách ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong 2 tuần, ông Kim Jong-un thị sát một đơn vị chỉ huy quân đội hôm 14 tháng 8, xem xét phóng 4 quả tên lửa về phía Guam, lãnh thổ của Mỹ, ở Thái Bình Dương, theo KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Hàn. Bản tin có đoạn, ông nói rằng nếu người Mỹ tiếp tục những hành động liều lĩnh, hết sức nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và vùng phụ cận, thử thách sự tự chế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thì chúng ta sẽ đi tới một quyết định quan trọng như đã thông báo. Kế hoạch tấn công Guam của Bình Nhưỡng tuần trước đã làm leo thang căng thẳng tại khu vực và khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng nếu Bắc Hàn hành động thiếu khôn ngoan. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15 tháng 8 nói rằng sẽ không có hành động quân sự nào nếu không có sự đồng thuận của Seoul và chính phủ của ông sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ông Trump đã đồng ý về ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Bắc Hàn phóng tên lửa hạt nhân.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 15 tháng 8 tuyên bố rằng nước ông muốn tuân thủ thỏa thuận quốc tế ký năm 2015 về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng nếu Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa và trừng phạt, thì Iran sẽ nhanh chóng hồi sinh hoạt động hạt nhân ở cấp độ cao hơn trước. Trong bài phát biểu trước Quốc hội và được phát trên truyền hình, ông Rouhani nói rằng Hoa Kỳ không phải là một đối tác tốt. Ông Rouhani nói, những ai tìm cách trở lại với ngôn ngữ đe dọa và trừng phạt thì đó là các tù nhân bị ảo giác quá khứ. Họ tự tước đoạt các lợi thế hòa bình. Tehran phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những người liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như đội vệ binh cách mạng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đầu tháng này, tiếp sau các vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran. Đôi bên đã đổ lỗi cho nhau vi phạm tinh thần của bản thỏa thuận hạt nhân vốn đạt được sau các cuộc đàm phán dài hơi giữa Iran và nhóm bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Ông Hussein Banai, nhà phân tích Đại học Indiana nhận định với VOA rằng, phát biểu của ông Rouhani cho thấy rằng, cả phe theo đường lối cứng rắn và ôn hòa của Iran đều đồng lòng vì chương trình tên lửa của nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành cuộc thao dượt toàn diện vào ngày 26 và 27 tháng 8. Đây được coi là phản ứng đối với đe dọa của Tổng thống Donald Trump đưa ra tuần trước về khả năng có hành động quân sự đối với quốc gia Nam Mỹ này. Chúng ta phải chuẩn bị để không một ai dám động vào một miếng đất thiêng của Venezuela, ông Maduro nói trong bài phát biểu được phát trên đài truyền hình và đài phát thanh quốc gia. Nhà lãnh đạo này cũng lên tiếng kêu gọi người dân Venezuela bảo vệ hòa bình. Cuối tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng hành động quân sự là một trong các giải pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Venezuela do tình trạng kinh tế suy sụp và bất ổn chính trị. Ít ngày sau, hôm 14 tháng 8, trong chuyến công du các nước Mỹ Latin kéo dài một tuần, Phó Tổng thống Mike Pence lại có những phát biểu ôn hòa hơn. Từ tháng 4 tới nay, tình trạng bạo lực ở Venezuela đã cướp đi mạng sống của ít nhất 120 người.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com.
Quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay mình nói về chủ đề dự luật cải tổ di trú Mỹ, Race Act. Dự luật này được giới thiệu từ tháng 2 ở Thượng viện do hai nghị sĩ đảng Cộng Hòa đưa ra và vừa rồi được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Với những cái cải tổ trong cái dự luật này nó sẽ ảnh hưởng tới những ai? Thì xin mời luật sư Khanh giới thiệu nội dung chính của dự luật này.
Cái Race Act này trước hết là họ muốn cắt đứt đi cái phần Diversity Visa. Cái Diversity Visa này là coi như là một cái hệ thống sổ số cho những người nào mà từ những cái nước mà có một cái tỷ lệ di dân rất là thấp qua nước Mỹ. Thì mỗi năm, từ năm 1995, cái đó là cái năm đầu tiên mà cái Diversity Visa này nó được đưa vô effect đó, thì nước Mỹ họ có thể cấp 55.000 cái visa này. Và nếu cái Race Act này được chấp thuận thì coi như cái 55.000 visa này sẽ bị cắt đứt luôn từ nay về sau. Nhưng mà cái tốt cho người Việt của mình đó, thì trước giờ nước Việt Nam của mình cũng không có bao giờ bị ảnh hưởng vì cái Diversity Visa, tại vì người Việt Nam mình di dân qua Mỹ quá nhiều đi. Nên vì vậy trước giờ nước Việt Nam của mình không có được xin cái Diversity Visa này. Thì cái đó cái đầu tiên, nó ảnh hưởng người cộng đồng Việt Nam mình rất là ít, nên cái đó anh chỉ nói tóm tắt qua như
vậy.
Cái phần thứ hai á là theo quý vị cũng biết, từ tháng Giêng năm 2017 này, ông Tổng thống Trump đã đưa ra một cái sắc lệnh coi như là cấm những người từ Trung Đông vào nước Mỹ quá nhiều. Và trong cái sắc lệnh đó, ổng cũng đưa ra một cái số hạn chế tối thiểu cho những cái người mà đi xin qua đây dưới dạng tị nạn á, là 50.000. Nhiều nhất là 50.000, không có thể nào thêm hơn được nữa. Và theo cái thống kê từ hồi đầu năm tới bây giờ, coi như là tới ngày cái số 50.000 này đã được đạt tới ngày 12 tháng 7 năm nay. Thì theo như quý vị biết, hồi xưa thì nước Việt Nam của mình có rất là nhiều người đi di dân và tị nạn, đi tị nạn qua nước Mỹ. Và bây giờ nếu mà cái luật Race Act này được thành lập đó, thì coi như là mỗi năm những người xin tị nạn vào nước Mỹ toàn thế giới này chỉ có được 50.000 người thôi.
Vâng.
Và theo Khanh biết thì có những người tị nạn những người Việt Nam đang xin tị nạn qua Mỹ mà họ đang ở Thái Lan á, mà họ phải làm qua việc với United Nations High Resettlement Commission, thì cái ngày phỏng vấn của họ được kéo dài qua tới 3-4 năm. Phải đợi coi như là 3-4 năm mới được có một cái ngày phỏng vấn để trước khi để được xin nước Mỹ chấp thuận nước châu qua đây để tị nạn. Và nếu mà ông Trump và hoặc là cái luật này được thành lập thì cái ngày mà đợi cái cuộc phỏng vấn tị nạn sẽ kéo dài rất là lâu, và những cái người xin tị nạn họ coi như là bị cắt nhãn. Bởi vì từ chính lúc mà ông Obama ông còn làm tổng thống thì ông cho cái số tị nạn lên tới là 110.000 người một năm, nhưng bây giờ ông Trump ông lên thì ông đòi cắt nó thành 50.000, và ông muốn một khi cái này thành lập thành luật đó, cái này số 50.000 này là vĩnh viễn luôn. Hồi trước tới giờ cái quyền mà cho cái con số tị nạn, người tị nạn có thể vào nước Mỹ là được người tổng thống họ đưa ra, nhưng bây giờ ông Trump ông muốn thành luật, có nghĩa là người tổng thống họ không có thể thay đổi con số này nữa.
Ngoài cái việc là xóa bỏ cái chương trình sổ số visa thì dự luật này còn đưa ra một số cải cách nào nữa thưa luật sư?
Luật di trú họ cho là người quốc tịch có thể bảo lãnh vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Cái đó là gọi là immediate preference, có nghĩa là những người thân nhân nhất của mình. Thì lúc mà mình nộp đơn cho những người này thì mình không cần đợi cái ngày priority date, mình chỉ nộp cái hồ sơ I-130 được chấp thuận và sau đó mình qua lãnh sự quán và mình xin cái visa để qua Mỹ. Ngoài ra đó, người có quốc tịch họ có thể bảo lãnh con cái không cần tuổi tác mà đã lập gia đình rồi. Cái đó là gọi F3 preference. Hoặc là con cái nào đã trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Và ngoài đó nữa thì cái người nhập quốc tịch có thể bảo lãnh anh chị em. Bây giờ nếu mà cái Race Act này được thành lập thì cái người có quốc tịch Mỹ này không có thể nào mà bảo lãnh trước hết đó là không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được, cho họ cắt đứt cái phần bố mẹ không có thể bảo lãnh qua ở luôn. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, cắt đứt cái phần bảo lãnh con cái trên 21 tuổi hoặc là con cái đã lập gia đình. Thì ví dụ một khi một người con họ đã 17 tuổi họ kết hôn, thì nếu mà cái luật này được thành lập thì cái người có quốc tịch bên này không có thể bảo lãnh người con đó được.
Vâng.
Và cái hơn thế nữa là những người anh chị em, người có quốc tịch Mỹ này muốn bảo lãnh người anh chị em thì những cái hồ sơ đó coi như sẽ không có được, một khi cái luật này thành lập thì những người đó sẽ không có quyền lợi để bảo lãnh cho anh chị em nữa.
Như vậy có thể nói một cách tóm tắt là cái diện bảo lãnh thân nhân là bị xóa hẳn, hay là có cái trường hợp ngoại lệ nào không ạ?
Trường hợp ngoại lệ mà diện bảo lãnh thân nhân thì nó coi như nó bị hạn chế lại chứ không phải bị xóa hẳn. Xóa là ba cái phần về bảo lãnh bố mẹ, bảo lãnh con cái trên 21 tuổi, hoặc là bảo lãnh con cái nào để lập gia đình, hoặc bảo lãnh những người anh chị em. Thì nếu mà cái luật này được thành lập thì những cái hồ sơ nào mà khai sau ngày 2 tháng 8 hoặc là trong ngày 2 tháng 8 2017 về giống như bốn cái diện mà Khanh mới nói coi như sẽ bị coi như xóa bỏ. Khanh nói là một lần nữa là cái luật này nó được đọc vào trong thượng nghị viện và được giới thiệu cho thượng nghị viện là ngày 2 tháng 8 năm 2017. Và nếu cái luật này được thành lập thì những cái hồ sơ nào mà chưa được chấp thuận trong hoặc sau ngày 2 tháng 8 coi như sẽ bị xóa bỏ hết. Cái đó nó coi như nó ảnh hưởng người Việt mình rất là nhiều, bởi vì giống như chị Trà My cũng biết thì người cộng đồng người Việt của mình bên này bảo lãnh anh chị em.
Vâng.
Và những cái hồ sơ anh chị em thì thông thường mình một khi mình mà gửi vào sở di trú thì họ không có chấp thuận liền, mà họ đợi cũng cỡ 5 tới 5 sau họ mới chấp thuận. Thì nếu cái luật này cái Race Act này được thành luật đó, thì coi như những cái hồ sơ nào chưa được chấp thuận thì coi như bị xóa bỏ hết.
Nhưng mà những người đã nộp trước cái ngày 2 tháng 8 2017 thì coi như được an toàn.
Người nào nộp trước ngày 2 tháng 8 2017 và cái hồ sơ đã được chấp thuận rồi thì sẽ được an toàn. Chưa được chấp thuận sẽ coi như là bị bác bỏ.
Còn cái bước đường nào mà dự luật này nó còn phải trải qua trước khi nó được thông qua thưa luật sư?
Luật này nó còn con đường đi rất là dài trước khi nó có thể trở thành luật. Tại vì trước hết hai thượng nghị viên mà họ đưa cái dự định này ra trước thượng nghị viện á, thì họ nói họ sẽ đưa cái bill này ra cho cộng đồng để mà cộng đồng đọc và giống như là cho ý góp ý kiến. Và một khi họ đọc và góp ý kiến xong, tới lúc đó họ mới đưa lên trình bày lên cho thượng nghị viện để mà lúc đó những cái người thượng nghị viên họ có thể vote. Một khi họ vote xong, họ cũng phải qua đưa hạ nghị viện để hạ nghị viện vote nữa. Một khi pass qua hạ nghị viện, tới lúc đó mới đưa lên tổng thống để tổng thống ký để thành luật. Nhưng mà theo Khanh thấy thì cái cơ hội của cái Race Act này được lập thành luật rất là thấp. Bởi vì trước hết là họ hai cái người senator này họ coi như là làm rất, họ kèm hạn chế rất là nhiều về cái vấn đề di dân. Hồi trước tới giờ thì cái số di dân mỗi năm mà nước Mỹ họ có thể cho vào nước của họ là 480.000 người.
Vâng.
Về vấn đề là để đi di dân không thôi nha, là 480.000 người. Mà bây giờ cái Race Act này họ muốn hạn chế xuống thành 88.000 người. Từ 480.000 người tới 88.000 người một năm. Thì mà theo quý vị thấy giống như là nếu mà quý vị nào đã có bảo lãnh anh chị em mà thì quý vị biết cái thời gian đợi là khoảng 14 năm.
Vâng.
Mà ví dụ bây giờ chẳng hạn những cái hồ sơ đã được thành lập, đã được chấp thuận rồi nhé, ví dụ thôi nhé, mà cái hạn chế nó xuống từ 480.000 người tới 88.000 người thì cái thời gian mà những cái người anh chị em này đã có hồ sơ được chấp thuận rồi mà phải đợi sẽ kéo dài lâu hơn nữa rất là nhiều.
Thưa luật sư, nhưng mà một khi mà nó thành hiệu lực đó, thực thi ngay.
Dạ đúng, một khi thành hiệu lực, ví dụ một cái luật này họ đã thượng nghị viện họ chấp thuận, họ vote, họ cho majority vote của họ rồi. Và xong tới qua hạ nghị viện cũng đồng ý và cũng cho majority vote rồi và đưa lên cho tổng thống, và ông tổng thống lúc đó ông cũng đồng ý ông ký, thì từ cái lúc mà ông ký thì cái luật này nó được sắp thành.
Vâng.
Thì coi như là những cái điều khoản trong cái luật này về cái vấn đề cắt đứt đi cái sự bảo lãnh thì nó sẽ có hiệu quả ngay từ lúc đó, nhưng mà nó lại quay ngược về ngày 2 tháng 8 2017.
Vâng.
Để đó là cái ngày cắt đứt chuẩn của những cái hồ sơ này.
Từ khi mà cái dự luật này nó có hiệu lực thì những trường hợp thân nhân nào được bảo lãnh nhau?
Những trường hợp thân nhân có thể bảo lãnh nhau là ok, người có quốc tịch họ có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và vợ hoặc là chồng của họ. Đó là cái đầu tiên.
Vâng.
Và cái thứ hai là người thương chú nhân, họ có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và người vợ chồng hoặc chồng của họ.
Vâng.
Như vậy thôi, không có cơ hội nào khác. Rồi, theo cái luật này nó đưa cái Race Act này họ đưa ra một cái phần nữa, họ nói nếu quý vị là người có quốc tịch và quý vị muốn bảo lãnh bố mẹ của quý vị qua đó thì chúng tôi sẽ tạo ra một cái visa khác, nó gọi là cái W visa. cái visa này cho thân nhân của, có nghĩa là bố mẹ của người có quốc tịch qua bên Mỹ ở 5 năm, và trước khi qua thì cái người bảo lãnh, cái người có quốc tịch phải ký một cái đơn cam kết rằng là tôi sẽ không có để bố hoặc mẹ tôi xin những cái phần, những cái trợ cấp của xã hội, tôi có lo đầy đủ cho bố mẹ tôi và làm nguyên cái bộ phận đó. Rồi xong những người bố hoặc mẹ qua đây thì ở được 5 năm và sau đó họ có thể xin cái visa thêm 5 năm nữa. Mà sau đó thì họ chưa có nói gì hết về cái vấn đề là những người bố hoặc mẹ này có được hợp pháp hóa hay không, nghĩa là có được xin thẻ xanh hay không, hoặc có thể là nhập quốc tịch hay không. Thì cái race act này nó không có nói về cái vấn đề đó.
Ngoài cái nội dung bảo lãnh thân nhân, ngoài cái nội dung bỏ sổ số thị thực, thì cái dự luật này còn đề nghị một số cắt giảm khác. Mời luật sư.
Có hai cái cách đi để mà di dân. Một là di dân qua gia đình bảo lãnh. Hoặc hai là mình có thể di dân qua công ty, cái gọi là employment visa đó. Thì trước giờ cái số mà employment visa mà nước Mỹ họ có thể cấp green card qua employment visa, trước cái thẻ xanh qua employment visa mỗi năm nước Mỹ có thể cấp là 140.000 cái visa đó. Thì cái số này họ vẫn giữ như vậy, họ vẫn giữ là 140.000, nhưng mà họ lại đưa ra một cái thang điểm để coi cái người nào được đáng vào nước Mỹ hơn người khác. Và cái thang điểm này họ coi như là họ lấy tuổi tác vào, là cái tuổi tác là một. Nếu mà dưới 18 tuổi, quý vị không có thể nào xin cái thẻ xanh qua nước Mỹ qua trường hành quân được cái đó. 18 tới 21 thì được 6 điểm, mà từ 22 tới 25 thì được 8 điểm, từ 26 tới 30 thì được 10 điểm, và nó cứ đi như vậy, nhưng mà càng ngày nó càng xuống. Cái thứ hai, những người này họ có biết tiếng Anh, và sở di trú đòi hỏi là những người này họ phải thi cái TOEFL hoặc là cái IELTS, và họ phải đủ một cái số điểm cố định, và một số điểm cố định đó sẽ cho họ thêm một cái số điểm trong cái thang bậc này nữa. Và ngoài đó họ sẽ coi cái trình độ của người này, coi như về học vấn, họ có xong college, họ có học lên bằng master, bằng PhD, càng cao thì cái điểm một thang họ cho càng nhiều. Và họ còn coi lại giống như cái điểm mà lúc trong mình học nữa. Cái điểm của mình học có coi như điểm cao hay điểm thấp. Giống như Khanh thì trước giờ Khanh là học kiểu là dạng học sinh bình thường, và nếu mà đưa Khanh qua cái một thang này chắc Khanh cũng đạt một cái điểm bình thường rồi, chứ không có xuất sắc gì mấy.
Vậy cái thang điểm này là chủ yếu là nó để chắt lọc những cái thành phần gọi là lao động tay nghề thấp hay là không có khả năng học thuật cao, không được vào nước Mỹ, phải không ạ?
Dạ đúng thưa chị Trà My, cái thang điểm này nó được thành lập để lọc ra những cái người nào mà ví dụ học trình độ quá thấp, hoặc là họ không có đủ kinh nghiệm, hoặc là không có đủ những cái khả năng để mà họ làm cho cái economy của nước Mỹ mạnh hơn. Tại vì cái tên của cái Race Act này nó nói actually nó gọi là Reforming American Immigration for a Stronger Economy, có nghĩa là nói là thay đổi luật di trú của nước Mỹ để mà tạo ra một cái kinh tế mạnh hơn. Thì thông thường mấy người họ thấy là nếu mà tạo ra một cái kinh tế mạnh hơn á, thì mình họ phải cho những người nào rất là xuất sắc để mà vào nước Mỹ dưới dạng employment để mà họ làm.
Vâng.
Thì từ trước nay thì cái employment thì họ không có một cái thang điểm. Họ chỉ là ví dụ mình có bằng bachelor degree đi chẳng hạn. Và nếu mà có một cái công ty nào đó họ sẵn sàng họ đại thọ cho mình xin cái thẻ xanh, thì cái công ty này chỉ làm cái labor certification. Xong labor certification xong thì xin cái I-140, và tới cái ngày mà priority nó được chấp thuận thì mình tới mình xin thẻ xanh, chỉ vậy thôi, không thang điểm, không gì hết. Nhưng mà cái race act này một khi được thành lập thì sẽ có thang điểm, thì công ty vẫn làm y hệt như vậy, cũng vẫn qua cái labor certification, vẫn file cái đơn I-140, nhưng mà tới lúc đó thì phải chứng minh hết là cái người này cái điểm của họ như thế nào, và cái điểm của những cái người này sẽ được so sánh với điểm của những người khác. Điểm ai cao hơn thì cái người đó được thẻ xanh, điểm người này nào thấp hơn thì họ phải đợi. Cái đó nó nói chung nó ảnh hưởng người cộng đồng người Việt của mình cũng rất là nhiều. Tại vì giống như chị Trà My biết thì cộng đồng người Việt của mình thì ở đây có rất nhiều du học sinh, và thì du học sinh bên này học xong thì muốn tìm cách ở lại, một cách ở lại có nghĩa là qua employment visa này. Và nếu mà cái thang, cái race act này họ đưa thang điểm thì mình phải cạnh tranh rất nhiều với những người từ nước khác, ví dụ người Ấn Độ, người Trung Quốc, người từ bên châu Âu chẳng hạn. Thì nói chung mở ra một cái sự cạnh tranh rất là nhiều.
Nhưng mà hồi xưa tới giờ đó, nước Mỹ cũng phụ thuộc rất là nhiều về những cái nguồn lao động từ nước ngoài, với những cái ngành nghề lao động mà người dân Mỹ không muốn làm, chủ yếu là những nghề cực nhọc tay chân đó. Thì với cái dự luật này mà nó ra đời, mà nó được thực thi đó, thì làm thế nào để giải quyết cái đối tượng lao động cho nước Mỹ ở những cái ngành nghề đó, họ có nhắc tới không ạ?
Cái này thì họ không có nhắc tới chị, vì giống như chị biết thì nước Mỹ trước giờ họ có thể làm cái luật di trú, nhưng mà những người ở đây bất hợp pháp cũng rất là nhiều. Thì mấy cái luật di động thấp như vậy, giống như mấy người đi cắt cỏ chẳng hạn, hoặc mấy người làm cái nghề landscaping, thì theo thống kê thì phần lớn của những người đó họ là những cái người mẹ hoặc là những cái người mà không có trình độ để học. Thì thông thường mấy người đó họ không có thể nào mà họ xin dưới cái race act này được hết đó, tại vì cái race act này đòi hỏi có trình độ, có cái học vấn, và coi như là mình phải có một cái sự hiểu biết nào cố định.
Thưa luật sư, như vậy thì một cách tóm tắt nhất thì với cái dự luật Race Act, nếu mà nó được thực thi thì nó có tác động tiêu cực hoặc là nó có hiệu quả tích cực như thế nào?
Theo cá nhân của Khanh á, thì trước hết Khanh thấy là nước Mỹ từ trước tới giờ là được thành lập bởi vì những người di dân. Nhưng mà cái Race Act này một khi mà được thành lập rồi thì họ hạn chế cái số di dân rất là nhiều. Theo Khanh thì Khanh không thích, Khanh thấy Khanh không có hợp với cái Race Act này. Không phải bởi vì Khanh là người luật sư di trú, bởi vì Khanh cũng là một cái người di dân. Nên vì vậy, di dân là bởi vì họ muốn đoàn tụ gia đình, hoặc là muốn có một cái tương lai mới qua trên cái nước Mỹ, hoặc là một cái đất nước mới để mà họ có được thành lập một cái tương lai của họ. Mà cái Race Act này, theo Khanh thấy, thì nó không có đi theo cái xu hướng của mà cái đất nước Mỹ từ trước tới giờ. Họ hạn chế cái số di dân, cho dù họ nói họ đưa ra một cái thang mộc mà coi như những người nào rất là xuất sắc, những người nào rất là học giỏi, hoặc là có những cái phát minh rất là cao thì họ có thể vào. Nhưng mà vấn đề là mình phải mở cái con đường đi cho họ để họ vào đây, họ học, họ đem những cái specialized của họ qua đây, tới lúc đó họ mới làm cái economy, cái kinh tế của mình mạnh được. Chứ nếu mình cắt đứt đi thì có rất nhiều người họ chán, họ não, họ không có muốn đi qua đây, họ đi những nước khác.
Tuy là nói là cái dự luật này để cải tổ kinh tế Mỹ, nhưng mà một cái phần lớn kinh tế Mỹ cũng dựa vào những cái lao động nhập cư, thì cũng đó là một trong những cái vấn đề khó khăn khiến cho nhiều người tin tưởng rằng dự luật này còn gặp rất là nhiều chông gai phía trước, khó có thể được thông qua. Thì cái đó chỉ là hy vọng thôi, thì chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng mà xin hỏi luật sư, trước mắt ông nhìn thấy những yếu tố nào có thể ngăn cản dự luật này trở thành luật chính thức?
Trước giờ những cái luật mà họ một cái này Khanh coi như là một cái radical change, họ muốn thay đổi quá nhiều, thì thông thường một khi thay đổi quá nhiều thì sẽ được bị áp suất từ những cái thành viên khác trong thượng nghị viện và hạ nghị viện. Thì theo Khanh theo dõi từ Khanh theo dõi cái bill này từ hồi tháng 2 rồi, và lúc mà hồi tháng 2 mới ra thì Khanh nghĩ không có thể nào có cơ hội cái bill này có thể thành lập được luật hết, bởi vì coi như nó quá là khắc, nó quá là khó.
Vâng.
Khó cho với luật di trú. Và thì giống như chị Trà My biết, bên này nó có rất nhiều cái foundation và rất nhiều cái công
tổ chức hiệp hội, vâng vâng,
tổ chức hiệp hội mà họ chống đi những cái sự thay đổi như vậy nè. Thì thông thường họ liên lạc với những người thượng nghị viện của đại diện cho tiểu bang của họ, hoặc là những cái người dân biểu của tiểu bang của họ để họ nói, và họ giống như tại vì thượng nghị viện và dân biểu của những cái khu là được thích bởi vì cái người vô rồi cũng những cái người đi đóng phiếu để mà lấy cho họ, nên họ phải coi như là họ phải lo cho những người dân mà họ dưới cái quyền của họ đó.
Vâng.
Thì theo Khanh thấy cái bill này, cái xác suất mà nó được thành lập thành cái luật rất là thấp.
Như luật sư Khanh nói là ở đây nó còn rất là nhiều những cái sự vận động hành lang rồi dạ rồi phản ứng của dư luận rồi hành pháp lập pháp, rất là nhiều cái sự chi phối, chứ không phải là ông tổng thống muốn là được thông qua hay là quốc hội muốn là được thông qua dễ dàng, phải không ạ? Vâng, vẫn còn con đường dài phía trước, và chúng ta cũng hy vọng là nếu có những thay đổi cải cách về di trú Hoa Kỳ thì nó cũng đi theo cái chiều hướng tích cực. Nhưng mà trước tiên xin tạm ngưng một chút xíu để trả lời những câu hỏi mà nãy giờ chúng tôi nhận được. Thưa luật sư Khanh, bạn Toàn Phan hỏi luật này có ảnh hưởng tới visa du học Mỹ không?
Dạ không, cái visa này không có ảnh hưởng cái visa đi du học Mỹ, tại họ không có muốn, họ không có nói về cái gì về thay đổi cái lệnh diện F1 hết đó. F1 vẫn còn đó, và quý vị nào muốn đi du học thì vẫn có thể xin visa đi du học.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Tú Nguyễn, luật này có ảnh hưởng tới di dân EB5 không, thưa luật sư?
Dạ không, cái này cũng không có ảnh hưởng với EB5, và tại vì cái luật này họ chỉ nói về cái vấn đề di dân qua gia đình hoặc di dân qua cái employment based visa thôi. EB5 là một cái ngành khác, họ không có nói về trong cái bill này.
Bạn Phạm Phú Thu hỏi cái diện kết hôn thì như thế nào, thưa luật sư, có bị ảnh hưởng không?
Dạ thưa anh, dạ không. Cái visa đi hôn giống như hôn thú, cũng giống như là mình, họ không có nói gì hết về cái vấn đề bảo lãnh vợ chồng con cái. Họ cho bảo lãnh vợ chồng con cái trong cái trường hợp anh hỏi là bảo lãnh vợ chồng thì giá vẫn còn. Và cái thứ hai, bảo lãnh hôn thê, trong cái Race Act này họ không có nói gì hết về họ muốn cắt đứt cái việc diện mà cái người này họ có thể bảo lãnh hôn thê hoặc là hôn phu của họ hay không. Nên vì vậy cái K-1 fiancé visa và cái bảo lãnh vợ chồng con cái vẫn còn tác dụng sau khi cái này, nếu mà cái Race Act này được thành luật.
À, bạn Thái Trần hỏi dự luật này có bao nhiêu phần trăm để thành luật, bao nhiêu phần trăm thành công?
Cá nhân của anh thì Khanh nghĩ là cỡ 5-8% thôi. Nhưng mà cái này là thì Khanh cũng có nói rất nhiều và cũng có bàn về cái dự định này với mấy cái người bạn của Khanh mà làm về di trú, thì ai cũng coi như là cứ lắc đầu mà thấy nản. Mà phần lớn thì cũng không có ai tin cái này nó sẽ thành luật hết. Bởi vì giống như Khanh nói, nó muốn thay đổi quá nhiều đi. Mà quý vị biết rồi đó, thì một khi cái gì mà thay đổi quá nhiều và quá nhanh thì có nhiều người họ sẽ đứng ra họ chống lại.
Thưa luật sư, tiếp tục câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình đây. Luật sư cho hỏi tại sao F4 lại dời lại 2 năm, 7 tháng, lý do vì sao?
F4 thì Khanh thấy không phải là dời lại 2 năm, mà tại vì trước hết nếu mà tại Khanh chưa có coi cái ngày hiện tại cái priority date bây giờ, nhưng mà thông thường cái ngày priority date nếu mà được dời lại có nghĩa là trong cái năm vừa rồi hoặc là năm nay nước Mỹ họ cấp quá nhiều visa mà họ có thể cho cái những người anh chị em của người có quốc tịch đó. Nên vì vậy cái ngày priority date nó phải đẩy xa lại.
Yeah.
Thì cái này nó xảy ra rất là bình thường. Có nhiều lúc mà bên lãnh sự quán họ cấp quá nhiều thị thực cho những cái người mà được bảo lãnh bởi anh chị em bên Mỹ này đó. Họ qua thì cái đó nó có cái tác dụng hại là những người đứng phía sau phải bị đẩy thụt lùi. Tại vì giống như Khanh nói, mỗi năm sở di trú họ chỉ có được 480.000 visa. Mà trong cái 480.000 visa này thì có chia ra nhiều cái phần cách chia khác nhau nữa. Nên vì vậy cái số mà visa họ có thể cấp cho những người anh chị em của người có quốc tịch thì nó bị hạn chế. Và quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà đã bị hạn chế rồi mà có nhiều người mà họ cấp quá nhiều đi, có nghĩa là những cái người sau phải bị đẩy ra sau nữa.
Câu hỏi liên quan tới diện F4 đó, thì có bạn hỏi thăm là bạn đã nộp hồ sơ từ tháng Giêng 2014, đóng tiền hồ sơ rồi thì có bị hủy hồ sơ không?
Cái này cũng giống như lúc mà chủ đầu Khanh nói, nếu cái Race Act này được lập thành luật thì từ cái ngày 2 tháng 8 2017, nếu mà trước cái ngày đó mà cái hồ sơ của quý vị không có được chấp thuận á, thì coi như những cái hồ sơ đó sẽ bị bác bỏ hết. Cho dù quý vị nộp trước, ví dụ quý vị nộp năm 2010 đi chẳng hạn, mà tới cái ngày mà cái luật này được thành cái Race Act được lập thành luật mà cái hồ sơ vẫn chưa được chấp thuận thì cái hồ sơ có coi cũng như là bị bỏ luôn.
Vâng. Dạ.
Nhưng mà quý vị phải nhớ, bỏ là một chuyện, ok, nhưng mà sau này có thể những người họ đứng lên họ kiện lại sở di trú về mấy cái này nữa chứ không phải là không, và họ đã kiện trước rồi chứ không phải là không.
Câu hỏi kế tiếp, gia đình mình có giấy chấp thuận rồi, có gì thay đổi không luật sư?
Nếu mà quý vị đã có giấy chấp thuận của ai đơn 130 rồi thì không có gì thay đổi hết ạ. Vẫn cứ tiến tới, vẫn cứ đi như bình thường thôi, cho dù cái Race Act này được lập thành luật.
Dạ.
Tại vì họ chỉ bác đi những cái đơn nào chưa bị được chấp thuận sau hoặc là trong hoặc sau ngày 2 tháng 8 2017 thôi.
Vâng, câu trả lời đó cũng trả lời cho bạn Thắng Lê luôn nhé, là hồ sơ mở năm 2005 có bị bỏ hay không? Bỏ hay không là tùy cái nó được chấp thuận hay không trước ngày 2 tháng 8 2017.
Dạ đúng.
Dạ vâng, cho hỏi diện F3, câu hỏi của bạn Tuấn Trần.
Anh Tuấn, anh muốn hỏi gì về diện F3? Nếu mà anh hỏi về cái vấn đề cái diện F3 nó bị cắt cái đất hay không thì có. Nếu cái là Race Act này được lập thành luật và cái diện mà ví dụ anh đã bảo lãnh một người con, có một người con mà đã lập gia đình rồi mà cái hồ sơ đó vẫn chưa được chấp thuận bởi sở di trú trước ngày 2 tháng 8 thì cái hồ sơ đó coi như sẽ được bị bỏ.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ anh bảo lãnh người con anh đã lập gia đình mà đã được chấp thuận trước ngày 2 tháng 8 rồi đó, thì cho dù cái Race Act này nó được lập thành luật, con anh vẫn có thể đi theo kịp.
Tiếp tục câu hỏi kế tiếp là dự luật này nếu được thông qua có ảnh hưởng tới diện EB3 không?
Yes, dạ có, thưa chị, dạ có. Tại vì EB3 là họ coi như là họ được đi xin visa qua skilled worker. Thì giống như Khanh nói, những cái này nó thuộc về employment immigrant visa. Okay. Thì qua một công ty EB3 cũng qua một công ty, thì vì vậy mình sẽ được bỏ vào cái thang điểm để so đo với những người mà cũng trong cái hàng để mà xin visa cho mình. Thì
yeah,
tới lúc đó nếu quý vị vẫn có thể xin EB3 nhưng mà họ sẽ coi về cái hoàn cảnh của quý vị, coi như về vấn đề học thức, về cái vấn đề cái bằng của quý vị, về cái kinh nghiệm của quý vị và tiếng Anh của quý vị, tuổi tác của quý vị, để họ so với những cái người cũng đứng trong cái hàng EBT để đợi xin thẻ xanh và coi ai điểm cao hơn người khác. Tới đó cái điểm cao sẽ đi trước.
Bạn Vũ Minh Trường, tôi xin hỏi dự luật này có ảnh hưởng tới EB2 không?
À, cái đó thì cũng có ạ. Tại vì EB2 cũng là, như giống như ta nói, cũng là, nó EB2 là managerial level, nó hơn skill worker một chút. Thì vẫn ảnh hưởng dưới, tại vì cái EB2 nó vẫn for dưới một cái 140.000 người cái visa đó.
Dạ. Kali Nguyễn hỏi, nếu ba mẹ bảo lãnh con cái đã lập gia đình và đã ly hôn thì có bị ảnh hưởng không?
Thì xin thưa chị, nếu mà ba mẹ chị có là người có quốc tịch mà bảo lãnh con cái đã lập gia đình, lúc mà bảo lãnh con cái cái người đó đã lập gia đình và sau lúc bảo lãnh và cái người đó đã ly hôn, thì lúc đó mình phải báo với sở di trú để mình coi như là báo cho sở di trú biết cái người này không có còn lập gia đình nữa, cho nên họ quay về cái F1 là con cái của người có quốc tịch trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Tới lúc đó thì xin chị coi lại cái giấy I-797 Notice of Receipt, coi như cái ngày chấp thuận có trước ngày 2 tháng 8 hay không. Cũng giống như Khanh nói, nếu cái Race Act này được lập thành luật thì những cái hồ sơ như vậy đã chấp thuận trước ngày 2 tháng 8 thì họ vẫn có thể đi tiếp. Nhưng mà nếu mà chưa có chấp thuận trước ngày 2 tháng 8 hoặc là on cái ngày 2 tháng 8 2017 thì cái hồ sơ đó sẽ được bác bỏ nếu cái dự định này nó được thành lập thành luật.
Vâng, bạn Phát Phạm hiện là du học sinh đang ở Cali. Nếu đăng ký xin việc làm theo cái dạng EW3 có gì rắc rối lớn không thưa luật sư?
Anh đang đi du học. Bạn muốn đi ghi danh, đi xin việc làm với một công ty nào đó thì cái đó là ok, cái đó nó cho. Bởi vì cho dù một khi anh đi du học xong, anh học xong 4 năm của anh rồi, anh có thể xin cái OPT, Optional Practical Training á. Thì xong trong cái thời gian đó họ cho anh ở đây để đi làm, và nếu mà anh được tìm được một công ty nào họ có thể đại thọ cho anh, thì lúc đó anh có thể xin cái H1B, anh xin H1B xong. Nếu mà công ty họ thích, họ có thể đại thọ cho thẻ xanh. Nhưng mà cái này thì để một chuẩn bị một chương trình khác mà chị Trà My sẽ đưa ra để giải thích rõ hơn về cái quá trình làm như thế nào để mình đi từ du học sinh qua H1B, từ H1B mình qua cái Labor Certification. Cái đó để một ngày khác nha chị.
Vâng. Cảm ơn luật sư. Bạn Thu Nguyễn, có người em làm hồ sơ bảo lãnh từ đầu năm 2005. Ở bên Việt Nam đã nhận được hồ sơ từ bên Mỹ gửi về chấp nhận bảo lãnh, chờ đợi cũng đã 12 năm rồi. Trường hợp đó thì được giải quyết ra sao?
Nếu mà chị là người có quốc tịch, chị bảo lãnh cho anh chị em của chị, thì chị bây giờ chị chỉ ngồi đợi tới lúc nào mà cái ngày, lúc mà cái priority date, lúc mà chị nộp nó trùng với cái priority date trên cái Department of State họ đưa ra. Tới lúc đó cái hồ sơ này vẫn tiến tới và thì có thể nộp hồ sơ với làm bên trung tâm thị thực để xin cái visa để cho những người anh chị em của chị qua bên Mỹ. Cái hồ sơ này không có vấn đề gì hết.
Bạn Văn Thanh hỏi là chồng của bạn đi đã 30 năm, lúc qua có báo là có vợ con và lúc nhập quốc tịch cũng có báo là có vợ con mà không có đăng ký kết hôn. Thì bây giờ lập gia đình với bạn và bảo lãnh bạn, nộp hồ sơ từ tháng 8 năm ngoái tới nay, thì bạn xin hỏi hồ sơ sao lâu vậy?
Tùy theo lúc mà ai là bảo lãnh cái người này qua. Cái này nếu mà được chị xin phép thì gọi vào cho văn phòng của Khanh thì Khanh sẽ trả lời riêng cho chị, bởi vì nó có nhiều khúc mắc mà Khanh không có thể giải thích hết trong một cái thời gian ngắn.
Xin luật sư cho số phone ngay lúc này.
Dạ, số phone điện thoại của văn phòng là 281-530-6888.
Câu hỏi của bạn Sơn Nguyễn gửi về từ email. Mẹ của bạn qua Mỹ theo diện du lịch visa B2 đã ở lại quá hạn gần một năm. Có ảnh hưởng gì tới đơn thi quốc tịch của bạn không?
Bác gái qua, bác gái ở quá hạn thì chỉ ảnh hưởng về bác gái thôi. Cái hồ sơ của anh lúc mà anh đi nhập tịch nó không ảnh hưởng gì hết ạ.
Bạn hỏi là tại vì hơn một năm nay bạn không có nhận được cái giấy mời đi phỏng vấn.
À, dạ không, tại vì nếu mà anh ở tiểu bang ở khu Texas này á, thì cái thời gian mà từ lúc anh nộp tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn thì cỡ hơn một năm một chút rồi. Thì cái nó vẫn nằm trong cái thời gian mà sở di trú họ đưa ra. Nhưng mà nếu mà sắp một năm rồi thì anh chuẩn bị học bài đi, tại vì họ sẽ gửi anh với cuộc giấy tờ đi thì phỏng vấn.
Câu hỏi thứ hai của bạn là hiện giờ mẹ bạn muốn về lại Việt Nam, thì khi mà ra sân bay làm thủ tục nó có bị phát hiện là đã ở quá hạn một năm rồi có bị giam giữ không?
Dạ thông thường thì không, tại vì lúc mà họ đưa đi ra thì họ chỉ coi cái hộ chiếu thôi, họ thấy hộ chiếu họ coi vé máy bay họ cho đi. Nhưng mà trên luật pháp, một khi mẹ của anh qua bên Mỹ mà ở bất hợp pháp quá 6 tháng nhưng mà dưới 1 năm từ cái lúc mà mẹ của anh đáp chân ra khỏi nước Mỹ, ví dụ bay ra khỏi đất nước Mỹ đi, thì bác đấy sẽ bị coi như là automatic, coi như là 3 năm chứ không có thể xin quay về trở lại Mỹ được nữa. Nhưng mà nếu mà chỉ ở bất hợp pháp quá 1 năm tới lúc mà Xi rời khỏi nước Mỹ thì cái bar đó sẽ tạm 10 năm nhé. Không, dạ. Trong vòng 10 năm không có thể quay lại trở về nước Mỹ được.
Bạn Đức Trần hỏi là sau 45 năm bạn mới tìm được mẹ ruột của bạn thì làm thế nào để bảo lãnh mẹ sang đây?
À, dạ anh, nếu mà đó là mẹ ruột của anh thì anh vẫn làm đơn, cái đơn I-130. Và anh có thể xin sở di trú cho anh chứng minh cái sự máu mủ bằng cái DNA test. Thì bên văn phòng cũng đã làm như vậy rồi. Tại vì giống như anh biết thì nếu mà quá 45 năm thì có thể anh không có giấy khai sinh. Mà một cái chứng minh mà mình để mình chứng minh cái sự liên hệ giữa người mẹ và người con á, thì phải một qua giấy khai sinh. Nếu mà không có giấy khai sinh thì anh có thể coi là những cái bệnh viện lúc hồi xưa mà bác sinh anh ra thì họ có giữ những cái giấy tờ về cái đó hay không. Còn nếu mà không có nữa thì anh có thể hỏi những cái người ở kế cạnh bác gái hồi xưa cách đây 4 mấy năm rồi họ có nhớ cái chuyện này xảy ra hay không. Nhưng mà con đường chắc ăn nhất là làm cái DNA test.
À, chúng tôi đã hết thời gian cho chương trình và câu hỏi dồn dập rất là nhiều. Xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới cũng vào giờ này. Chúng tôi cùng luật sư Khanh Phạm từ Texas sẽ trở lại với chương trình và mang tới cho quý vị những thông tin mới cũng như trả lời những câu hỏi còn nợ. Mời các bạn đón theo dõi chương trình thứ tư từ 9:30 tới 10:00 tối Việt Nam thứ tư, tức là 10:30 tới 11:00 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA tiếng Việt ạ.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo được đẩy mạnh đáng kể trong 6 tháng qua. Kể từ năm 2014, khi nhà nước Hồi giáo ở mức cao điểm của quyền lực, tổ chức này đã mất 78% lãnh thổ chiếm được tại Iraq và 58% lãnh thổ tại Syria. Tổ chức này không còn hoạt động được tại những nơi này. Gần 30% của tất cả lãnh thổ chiếm lại được từ tay nhà nước Hồi giáo, khoảng 20.000 km², đã thực sự xảy ra trong 6 tháng qua. Đặc sứ của Tổng thống trong Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, Brad McGurk, tuyên bố trong một cuộc họp báo mới đây. Điều quan trọng là tất cả các lãnh thổ nhà nước Hồi giáo đã mất, họ không chiếm lại được. Nhà nước Hồi giáo không bao giờ có thể chiếm lại được bất cứ lãnh thổ nào và chúng ta sẽ đảm bảo là việc này tiếp tục. Điều quan trọng không phải là lãnh thổ, nhưng quan trọng hơn là con người. Hầu hết 5 triệu người sống dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo không còn sống dưới sự cai trị của tổ chức này nữa. Số dân này đã được những cuộc hành quân trên bộ của Liên minh giải phóng. Sự thay đổi này là do 4 thay đổi chính yếu được đưa ra vào lúc bắt đầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đặc sứ McGurk nói. Trước tiên, Tòa Bạch Ốc phân quyền chiến thuật từ Washington qua hệ thống chỉ huy đến các cấp chỉ huy tại chỗ của chúng ta. Việc này tạo nên sự khác biệt to lớn trong khả năng của chúng ta nắm bắt lấy những cơ hội từ nhà nước Hồi giáo. Thứ hai, hiện nay chúng ta đang thực hiện một chiến dịch hủy diệt. Trước một cuộc hành quân, chúng ta bao vây kẻ thù, đặc biệt là để các chiến binh nước ngoài không trốn thoát được. Mỗi một chiến binh nước ngoài đến Syria và Iraq, chúng ta muốn đảm bảo là những chiến binh này không bao giờ thoát khỏi Syria và Iraq, ông McGurk nói. Thứ ba, chúng ta tìm mọi phương cách để liên minh ngày càng gia tăng việc chia sẻ những gánh nặng với chúng ta. Nói cách khác, mọi thành viên của liên minh đều đóng góp. Và cuối cùng, mọi bộ phận trong chính quyền của chúng ta đều tham gia vào tiến trình tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận, ông McGurk nói. Chúng ta lợi dụng tất cả các cơ hội làm việc không những chỉ tại Iraq và Syria, nhưng cũng cắt đứt những liên hệ tài chính và mạng lưới tuyên truyền đang tiếp tục yểm trợ những tổ chức khủng bố như nhà nước Hồi giáo.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.